This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những câu hỏi, có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị có thể gọi điện thoại vào chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ thưa chú, thì chú có khỏe không?
Khỏe thì nói láo, tại vì tao có mùa bầu cử này á. Rất là bận rộn, thành ra do đó. Rất là bận rộn, do đó. Alo.
Dạ, Dũng Nghiêm nghe. Dạ.
Dạ, rất là bận rộn, do đó là mọi chuyện không phải là dễ dàng để ra tranh cử, cũng như là muốn thắng cử thì phải bỏ rất là nhiều thời gian để làm việc. Do đó cũng rất là mệt mỏi. Nguyên ngày nay, nguyên tuần rồi, ngày mốt, cho đến ngày 6 tháng 5 mới là ngày chọn. Ok.
Dạ thưa chú, thì thời gian qua chú có vấn đề gì chú cần chia sẻ đến, có điều gì cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Ok, thì như quý vị biết, trong kỳ bầu cử kỳ này tại thành phố tôi, thì quý vị biết tôi đây là nhiệm kỳ thứ 6, thị trưởng thì nhiệm kỳ thứ 3, mà đặc biệt cái gọi nhất là kỳ này có một tên triệu phú nó đứng phía sau và nó đưa bỏ rất là nhiều tiền để nó nhất định đánh ngã, và họ cũng ngay cả nó make statement sau lưng tôi, nhưng mà cô thư ký nghe được là họ không đồng ý tại sao cái thành phố này của Mỹ Trắng mà để cho người Á Đông mình làm thị trưởng rất là lâu. Thì đây là do đó họ mới bỏ tiền, và họ cũng muốn là cái thành phố này cho thêm những chỗ sửa xe nữa. Thì thành phố của Houghton City á, là một trong 21 thành phố của Tarrant County, và thành phố Houghton City có 265 cái shop sửa xe, trong khi 20 thành phố còn lại, luôn cả thành phố lớn Arlington rồi Fort Worth được combine chưa tới được là 150 chỗ sửa xe. Thì cái chuyện đó là chúng tôi thấy là nó có vẻ là không công bằng, tại vì thành phố là muốn kiếm được tiền á là phải cần có restaurant, cần chỗ shopping retail, chứ không phải là cần cái mà chỗ sửa xe. Tại khi quý vị đặt chỗ sửa xe rồi, quý vị muốn đặt cái restaurant lên nó khó, thì không ai mà muốn ngồi ăn mà ngửi cái mùi nhớt, mùi ống khói ra, phải không Vũ Nguyên?
Dạ.
Dạ, do đó thì chính vì thế mà họ campaign kỳ này mạnh, rất là mạnh, đưa một người Mỹ Trắng và người, hai người Mỹ Trắng, một người nam, người nữ ra để chia phiếu, để đánh tôi. Thì do đó cái cuộc bầu cử kỳ này nó đặc biệt chỗ là tôi kêu gọi tất cả đồng bào mình, vì tinh thần của người Mỹ gốc Việt trong vùng, quý vị nên ủng hộ tôi. Ở đây ủng hộ nó có nhiều thứ lắm, chẳng hạn như ngày mai đây chúng tôi đi cắm thêm sai, ngày thứ bảy này chúng tôi sẽ đi từ khu nhà. Thì nếu quý vị nào có thời gian rảnh, quý vị muốn join vô cái group của chúng tôi đó, quý vị gọi số điện thoại 682-360-7250. Thì lát nữa chúng tôi lặp lại cái này nữa, thì 8:30 ngày mai chúng tôi sẽ, tất cả anh em ở thành phố nào mà đi giúp để chúng tôi đi từ con đường đó, thì thành phố nào cũng được hết. Nhưng mà khi đến cái ngày bầu cử ngày 24 tây bắt đầu là bầu cử sớm đó, thì chỉ những người nào có địa chỉ trong Houghton City mới được bầu cử mà thôi. Còn quý vị ở thành phố khác thì quý vị nên bầu cử cho cái thành phố của mình. Do đó có nhiều người cứ nghĩ rằng tôi có quốc tịch thì tôi bầu cử được. Khi đó thì chỉ có khi nào quý vị bầu cử cho tiểu bang hoặc là liên bang là bầu cử tổng thống, hạ nghị sĩ hoặc là thượng nghị sĩ. Hạ nghị sĩ như thượng nghị sĩ nó cũng còn giới hạn trong tiểu bang của mình. Thì mỗi cái thượng nghị sĩ, mỗi tiểu bang nó có 2 người. Còn hạ nghị sĩ tùy theo dân số mà nó có số dân biểu. Do đó quý vị ở vùng Houghton City, chuyến này quý vị bắt buộc phải đi bầu. Nếu không mà mình ở đây thì đối với tôi thấy rằng đối thủ của tôi không phải là đối thủ ngang hàng tôi, nhưng mà ở đời không nên khinh địch. Không dũng em.
Dạ.
Yeah. Lúc nào mình cũng phải chuẩn bị hết để đừng có để thua đối thủ kỳ lắm.
Dạ. Yeah.
Cần quý vị lắm. Quý vị nào mà có thời giờ rảnh thứ bảy này muốn giúp đỡ tôi thì xin quý vị gọi điện thoại và gặp tôi tại nhà tôi đó, rồi bắt đầu anh em chúng ta chia nhau công tác đi làm.
Dạ. Yeah. Thì nếu mà quý vị thính giả nào muốn ủng hộ chú thì vẫn gọi vào số điện thoại 682-360-7500 thưa chú.
Dạ đúng không? Thời tiết này sao dễ bị bệnh quá vậy? Dạ. Hôm nay đúng ra có cái bà Nikki Hunter, tức là ứng cử viên của thành phố Alexander.
Dạ.
Chú có hẹn bà 2 giờ mà chưa thấy người nào gọi phải không Dũng?
Dạ chưa. Thưa chú thì được biết sắp tới cái ngày thứ 7, 22 tháng 4 thì chú có cùng các nghị viên khác có buổi gặp mặt.
Đúng, dạ. Quên cái vụ đó nữa.
Dạ, thì không biết chú đã chuẩn bị đến đâu rồi thưa chú?
Chuẩn bị thì đây không phải là một cái buổi tiệc giống như chú làm mấy lần trước mà có Barry Banai rồi kia rồi vĩ đại vậy, không phải. Cái đó là khi nào buổi tiệc thắng cử. Còn đây là cái dịp mà để giới thiệu những ứng cử viên hoặc là để cho người Mỹ trong vùng. Nhưng mà không có nghĩa nói người Mỹ dùng dùng là người Việt không tới. Chúng tôi rất cần người Việt Nam đến chơi với chúng tôi để cho thấy cái sự đoàn kết của cái người Việt Nam mình ở tại thành phố Houghton City cũng như ở Dallas Fort Worth này. Do đó rất quan trọng ngày 22 tháng 4 ở tại nhà hát, tức là Houghton Theater. Đánh quý vị vô Google đánh chữ Houghton Theater, đó là rạp hát của Houghton á. Thì quý vị sẽ thấy là địa chỉ ở tại đó. Đây chỉ có rạp hát, và rạp hát này xây lên gần cả 100 năm rồi. Và bây giờ hiện tại thì đáng lẽ ủi bỏ nhưng mà giữ lại làm di tích lịch sử và trông rất là đẹp. Như quý vị đã từng tham gia những cái buổi mà tôi vận động bầu cử, cũng như là những buổi chiến thắng của tôi tổ chức tại đó, quý vị sẽ thấy chỗ đó rất là đẹp và chứa khoảng chừng 780 người. Và mời quý vị nha, 2 năm một lần quý vị ghé thăm tôi cũng được, quý vị đến ủng hộ tiền bạc cũng được, rồi mời quý vị ăn trưa để chi cho người ta thấy cái sự ủng hộ đông đảo của người Việt như chúng ta với nhau, đó là cái chuyện quan trọng của trận. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trường Chu Minh Ẩn. Thì Dũng Nghiêm xin nhắc lại, và nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, cũng như những quý thính giả nào đã gửi câu hỏi cũng như là test hoặc là gọi cho chú tiến sĩ Chu Minh Ẩn nhưng mà vì bận quá chú chưa trả lời được, thì ngay trong chương trình này quý vị cũng có thể gọi vào để đặt lại câu hỏi với chú nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì trong thời gian qua, trong những câu hỏi mà những quý thính giả gửi vô cho chú, thì chú có những cái gì cần lưu ý đến quý thính giả không? Thì
có
chú...
một cái quý vị thính giả hôm qua nói chuyện với tôi rất là lâu, tôi tốn gần 40 phút nhiều. Tại vì khi quý vị nói chuyện với tôi á, nếu mà quý vị muốn ngắn cái thời gian đó, quý vị nên nói thiệt. Tại vì trong cái câu chuyện quý vị nói, tôi nói đã, lát tôi mới điều tra ra là quý vị không có nói hết. nói cái gì cũng phần phải về phe ta. Có một vị thính giả gọi tôi nói rằng tôi bị một người thanh niên ở chung với tôi gạt gẫm, lấy tôi một số tiền rất lớn, dùng credit của cô ta mua 3 chiếc xe hơi. Credit card thì khắp nơi apply. Thì tôi hỏi gì chứ người này lấy, ban đầu tôi tưởng đâu là người này bị ăn cắp tên tuổi Dũng Em.
Yeah.
Thì cái đó thuộc về criminal. Nhưng mà sau khi nói chuyện gần 40 phút mới lòi ra, té ra là không có kê, cái kê này không có lợi gì hết. Tại vì tin người quá, quý vị tin người quá, mà quý vị ở với người ta, rồi quý vị đưa cái ca cho người ta xài. Chứ còn nó nói là em đâu biết ba chiếc xe này mua hồi nào, tới cuối cùng là phải là ba chiếc xe mua ở để nhà, mà hỏi là không biết mua hồi nào. Nhưng nghe thấy không?
Yeah.
Rồi credit card đó thì báo cáo là ông này dùng tên của cổ apply credit card, thì cuối cùng lại cổ lại người đưa credit card cho cái cậu kia xài. Do đó quý vị biết á, đối với tôi á, mà quý vị nói trái nó phải lát cũng loại ra, 32 năm điều tra không biết bao nhiêu tội phạm, thì cũng làm sao mà quý vị qua mắt được. Muốn để ngắn gọn để tôi giúp đỡ những người khác. Quý vị có biết hiện tại giờ tôi còn là 54 cú điện thoại tôi chưa trả lại. Nhưng mà vì cái bữa trước thì Dũng Nhi có nói quý vị gọi lên đài, tôi dự định là cắt đường dây này. Nhưng mà thấy nghĩ tới nghĩ lui cũng tội nghiệp, nhưng mà trong cái thời gian ứng cử của tôi đó, hôm qua tôi trả lời được có 7 cái. Thành ra tôi cũng tiếp tục trả lời cho quý vị. Do đó quý vị muốn giúp đỡ tôi, khi nào quý vị nói chuyện với tôi, quý vị không giấu tôi được đâu. Giống như kiểu quý vị đi bác sĩ mà cứ nói, hỏi có đau nghe không? Dạ đâu có, cái nó sơ sơ, tôi uống Tylenol hết liền. Tới chừng khi chụp hình rồi ra ung thư thì mình chết. Giống như quý vị đi luật sư cũng vậy. Luật sư bên Mỹ này, khi quý vị mà gặp một cái trở ngại, quý vị làm ơn nói thiệt. Tại vì luật sư Việt Nam, quý vị không tin thì tôi cũng đồng ý. Luật sư Việt Nam nó work với bên thẩm phán, có thể là điều định với nhau. Tại vì giống như mình nói giờ, hiện tại giờ ở Việt Nam đi, chưa chắc những người mà ở bên công tố viện là hoàn toàn trong sạch đâu. Quý vị có tiền, cái gì mua không được. Nhưng mà bên Mỹ này, đầu tiên quý vị nên tin luật sư. Nói thiệt với người ta, khi người ta ra tòa, người ta cãi được cho mình. Còn nếu quý vị mà nói láo, lỡ ra tòa hoặc là giấu giếm một cái tin tức ra tòa, trong khi mé bên đối thủ của quý vị, người ta đã có tin tức rồi, mà ngay giữa tòa bỗng dưng khui ra cái ông luật sư đại diện quý vị đứng đó chỉ có cái vừa quê và vừa mắc cỡ mà thôi. Do đó quý vị nhớ kỹ, lúc nào cũng vậy, tôi nghe trong cuộc đời làm với đài gần 37 năm nay rồi đó, đa số những câu chuyện của quý vị nói chuyện, quý vị giữ kẻ quá đi, nói chút xíu cái hé chút xíu, nói chút xíu hé chút xíu, thì có giữ người tôi chỉ nói câu là tôi không đủ thì giờ nói chuyện, thì bắt đầu mới loại ra chút xíu nữa. Loại ra chứ cũng không đủ, rồi cuối cùng thua cái đấy. Bữa trước là cũng quên nói chú rồi, còn vấn đề quan trọng mà bỗng dưng quên đi, quan trọng làm sao quên được, mà trong khi những cái quan trọng thì quý vị nhớ. Do đó muốn giúp đỡ tôi, muốn giúp đỡ quý vị để tôi có cái sự cố vấn chính xác hơn, quý vị khi nói chuyện với tôi nên thật thật nói chuyện. Và quý vị nhớ kỹ rằng cả những câu chuyện hồi vừa nãy tôi nói đó, cả thế giới này không biết ai nói với tôi hết, tại tôi đâu có nêu tên ở đâu, không có nêu tên là cô 7, cô 8, cậu 9, cậu 10 ở thành phố Gia Lịnh là ở cái tên không. Tôi không bao giờ nêu tên những nơi ở của quý vị hết. Do đó quý vị nên thành thật để giúp đỡ chi cho cuộc nói chuyện của tôi, để là được nhớ rõ hơn để tôi giúp đỡ người khác. Ok Dũng Em ha. Dạ.
Dạ cảm ơn chú. Thưa quý thính giả, quý vị đang ở trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Thị Trưởng Trương Minh Ấn. Thì nếu quý vị có những câu hỏi thì Dũng Nghiêm xin mời quý vị gọi ngay nha. Tại vì nếu mà quý vị để gần cuối chương trình thì tiến sĩ Thị Trưởng Trương Minh Ấn không đủ thời gian để trả lời cặn kẽ cho quý vị. Số điện thoại chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi của quý thính giả gửi vào đài thì hỏi là nếu mà cho một người quen mượn chiếc xe mà nếu người đó họ chở hàng cấm hay là họ vi phạm luật giao thông thì cái người chủ nhân chiếc xe hay là tài xế lái xe bị chịu trách nhiệm thưa chú?
Ok, nó có tùy theo trường hợp. Ví dụ cho người bạn lái xe, người bạn cháu nếu cháu không biết thì cũng sự liên lụy, nó chỉ một phần thôi. cảnh sát cũng đã lại làm việc, cũng lại điều tra để cho biết đầu đuôi của họ. Nhưng mà thí dụ như á, có người bạn lại nói Dũng Em, cái thằng này chọc tao tức quá, tao phải thanh toán nó, cho mượn cái xe nữa. Nó ở thì mày muốn làm gì mày làm, mày lấy xe đi, hiểu không? Có nhân chứng đi theo rõ ràng nói là thằng này nó make statement là để thanh toán, mà trong khi Dũng Em cho thì Dũng Em lại bộ, hiểu không? Có thể chạc về cái tội mà conspiracy dính dáng như vụ này đâu, mặc dù nó không nặng hoặc dù nó nặng hay không á, tùy theo nhân viên điều tra và tùy theo cái người biện lý của tiểu bang người ta dòm ngó để coi tội nào để bắt buộc buộc tội mình đúng theo luật lệ. Do đó cho mượn xe, đây là cái mượn xe nha. Luật Texas bây giờ cho quý vị mang súng bỏ trên xe muốn làm không cần giấy tờ, nhưng mà phải xe là xe quý vị. Thật ra khi mà quý vị cho mượn xe đó, ví dụ như cái chị 7, chị 8, bà này bà kia, một người trong vùng, tức là làm ăn đàng hoàng bỗng những xe hư, mà cho mượn xe mình tin tưởng. Còn những người mà quý vị thấy tên này bạn mình thiệt nhưng mà cũng cờ bạc kiết dữ, thì khi quý vị cho mượn xe thì quý vị phải cẩn thận. Họ chở hàng cấm thì đương nhiên là chiếc xe tên quý vị cũng sẽ được mời lên công an. Bây giờ là đối với chú ở đây á, chú không bao giờ mượn xe và chú không bao giờ cho ai mượn xe được. Từ cái vụ mà cái xe của cô á, chiếc Acura mới tính, cho bạn bè rất là thân đi từ Cali qua đây mượn thì cứ mượn đi, đồ vô thường thôi. Lái qua Oklahoma thì gặp cái cậu Mễ không có xăng đụng bánh thì gọi là hit and run, bỏ chạy bắt được, thì không có xăng thì xăng mình phải trả. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì cái tiền mà ngay cả cái tiền mà copay 250 á, chú cũng phải bỏ tiền ra. Nhưng mà cái chuyện nó không quan trọng, quan trọng ở chỗ chiếc xe mới của mình vì người bạn mà mình phải làm vậy đó, nó của cái lịch sử nhất của quý vị á, từ khi anh em trong nhà thì không dám nói nha, không bao giờ mượn đồ gì mà chạy bằng máy, bằng xăng hay bằng điện hết, Dũng Em ha.
Yeah.
Nó hư mình khó nói chuyện lắm. Và những cái vật này á, quý vị biết á, người ta mua chiếc xe mới, bây giờ nói chuyện khui cái vụ xe nó nghe chơi thôi, người ta mua cái xe mới là để người ta nâng niu, để người ta chạy ngoài để dòm ngó với bà con là chiếc xe tôi là thuộc về hàng đẹp model mới. Mình nhào tới mượn chú á, bây giờ mà ai mà bạn bè thân cái nào thân bởi nhà chú mà mượn xe, chú sẽ gọi ngay tại chỗ Enterprise ship một cái xe đem lại delivery nhà cho mượn liền. Chẳng là chú tốn tiền chứ chú không muốn mất mạng, mà chú không muốn gia đình mình khó chịu. Chiếc xe mà đụng rồi đó, nó đâu còn giá trị của cái xe nguyên thủy đó. Chẳng thà của mình đụng, phải không Dũng Em?
Dạ. Yeah.
Còn do đó, quý vị đừng nên mượn. Cái thứ hai nữa, là Việt Nam mình đa số sống với nhau. Khi thấy nhà người ta có chiếc pick-up, là đi chở tủ, chở bàn gì cái là mượn. Cái đó là no, đối với chú tôi nói, no, ra ngoài vô hồ mướn. Tại đất Mỹ này mướn có 19 đồng thôi. Nghe. Yeah. Thì quý vị á, người ta mua chiếc pick-up không có nghĩa là để chở đồ, mà đây là cái style của tiểu bang Texas Cowboy đi. Do nó giữ chiếc pick-up nó rất là sạch sẽ và để người ta gọi là dùng đó là một cái món quà, giống như một cái vật mà của riêng của ta, làm của để ta chạy ngoài đường chơi, chứ không phải mua chiếc xe pick-up để cho cái gì mượn. Ngay cả người trong gia đình chú muốn mới mua chiếc pick-up mới tin, mới con từng cái gọi nhớ cho con mượn này để chở đá. Để con bay, tụi bay mở miệng ra nói câu đó chết rồi, đi ra ngoài kia mướn có 19 đồng rồi, phải không Dũng Em?
Dạ.
Khi mà chiếc xe mới chúng ta chở đá dù có giữ kỹ như nào cũng bị trầy hết. Do đó quý vị, mấy cái chuyện đó quý vị nên làm. Chẳng hạn như xe cắt cỏ, xe người ta ụt kịch ụt kịch diễn biết, mình mượn xong về nhà đem lại nó không chạy, thì quý vị thấy á, nó phiền lắm. Rồi đi sửa, bắt con ta sửa. Chẳng lẽ ông người chủ bắt đi sửa có trăm bạc, mà trăm bạc đối với người ta cũng là tiền. Do đó cái style của Chúa ở bên đất Mỹ này, không bao giờ mượn xe ai, không bao giờ mượn vật dụng gì của ai, mượn cây búa cây kèm Chúa mượn, tại vì nó không có cái gì hết á, mượn xong rồi. Do đó sẵn giữ nghiêm hỏi cái câu cho mượn xe thì chú cũng đã nhắc nhở lại á, bạn bè mà muốn bền vững với nhau á, đừng mượn đồ nhau nhiều. Bạn bè muốn chơi thân với nhau, đừng bất động nhau, không bao giờ cho mượn tiền. Không Vũ Nghiêm?
Dạ. Yeah.
Mình mượn tiền trước sau cũng mất người bạn của mình. Ok.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì chú nói rất là đúng, nhiều khi bạn bè mà cho mượn đồ của nhau rồi cũng sẽ dễ sức mẻ tình bạn. Và ngay cả hồi nãy chú cũng đề cập đến chuyện tiền bạc cũng vậy. Nhiều khi mình thân thiết với nhau mà chỉ vì mượn tiền, nhiều khi lại không nhìn mặt nhau, lại coi như tình bạn, tình thân nó cũng mất đi. Thì liên quan đến cái câu chú mới nói thì Dũng Nghiệp cũng có một câu hỏi là có một người họ hỏi là họ cũng là những người quen biết bạn bè nhau, mượn tiền nhau nhưng mà chưa kịp trả, thì cái người mà cho mượn tiền đó họ đến nhà họ lấy đi những món đồ giá trị trong nhà, họ nói là họ trừ nợ, thì thưa chú là họ hỏi là họ có được phép làm vậy không ạ?
Dạ, yeah, ok. Cái mà lợi nhà người ta lấy đồ trừ nợ á, thì cái chuyện nó gọi cảnh sát lại là quý vị mà lấy đồ, ok. Ăn cắp có nghĩa là lấy đồ của người ta mà người ta không biết. Còn lợi nhà người ta hâm dọa mà lấy đồ cái đó thuộc về cướp. Hiểu không? Ăn cắp. Tét là có nghĩa là ví dụ như Dũng Nghiêm bỏ cái món đồ ngay đó, cái đình đình lại không có ai thọt lấy. Tét. Nhưng mà lợi mà khi chủ thấy rồi đẩy người chủ té cái chụp cái đây giật chạy, cái gọi là ăn cướp. Cái đó là tù. Khi mà quý vị cho người ta mượn tiền, quý vị là xiết nhà, đó là cái trò mà của Việt Nam mình là du đảng rồi thôi Dũng Nghiêm.
Yeah.
Trên đất Mỹ này á, ví dụ như quý vị cho mượn tiền. Thường thường á, ở đây Việt Nam không bao giờ mà làm cái tờ giấy mà nó mượn nhiêu tôi sẽ trả anh. Do đó cho mượn tiền thì nói bằng miệng hết. Rồi cuối cùng mang ra tòa thứ ai vậy? Từ khi có hai ba người làm nhân chứng, ô bữa đó rõ ràng có người mặt tôi, người mặt tôi. Nhưng về nếu mà mượn tất cả những tài sản với 20,000 thì quý vị đem lại tòa hòa giải đồng quyền, tức là Justice of the Peace trong vùng để yêu cầu chánh án nó xử. Còn nếu quý vị thường thường quý vị không có văn kiện nữa, dễ bị thua lắm. Do đó cái chuyện mượn tiền, muốn đừng mất bạn tình bạn với nhau, đừng cho mượn tiền. Ví dụ như bạn bè, ví dụ như lỡ kẹt có bán cho tôi mượn 100 bạc tôi đưa liền, hiểu không? Trả tôi không buồn, nhưng mà lợi mượn mà từ 5,000 rồi 3,000 trở lên á, thì quý vị thấy cái nó thuộc về mượn tiền. Mà nhất là những người nào quý vị thấy biết á, là cái bề sao của họ chuyên môn đi Winstar, Chateau rồi ở đây á, thì làm ơn đừng cho mượn tiền. Quý vị cho mượn tiền là quý vị làm tan rã gia đình của người ta. Tại hết tiền rồi đâu có chơi được nữa, cầm hết đồ đâu còn đồ bán, mà đi mượn khắp tứ phía như vậy á, làm sao trả nổi. Rồi cuối cùng vợ chồng sanh ra gây cấn, bỏ con cái rồi không có nuôi dưỡng, rồi đi với nhau làm khổ cả gia đình người ta. Do đó quý vị á, chơi người bạn thấy đi casino quá thường, tốn quá nhiều tiền, thì quý vị làm ơn khuyên người ta đó là thương người bạn mình. Còn họ không nghe là chuyện của họ. Tại chú đã xuống casino, chú nhiều thấy trời ơi, cầm từ 5,000, 10,000 tới 20,000 đi đánh, đúng không?
Dạ.
Chú ngồi thấy hết hồn, chú chỉ cầm có 500 đồng bạc, rồi chú đưa cho con 200 vô ngồi kéo máy 25 xe là chơi đảo thỏ. Ăn thì chơi tiếp, là thua thì vòng vòng chơi nó cũng vậy. Tại vì á, nếu quý vị nghĩ rằng xuống casino mà mình lấy được tiền á, thì casino trong vòng 24 năm nay đâu có, cái thứ nhất là Winstar nó trở thành cái casino lớn nhất trên thế giới do một người làm chủ. Quý vị tưởng tượng đi, chỉ có 25 năm thôi mà tài sản đó bây giờ lên biết mấy tỷ bạc. Từ cái đầu tiên casino của Winstar đó là có khoảng chừng 10 cái liều mà của quân đội. Liều đó nha, chúng cũng đã từng tới đó rồi. Là có chừng 300-400 cái máy. Mà ngày hôm nay là casino lớn nhất trên thế giới. Thì quý vị nghĩ là như thế nào? Do đó, chơi là để vui, mà chơi để kiếm cơm gạo, casino không phải là chỗ tới. Thương bạn bè bằng cách khuyên bạn bè, chứ không phải là mình ngăn cản bạn bè được. Không ai ngăn cản ai được. Trở lại câu của Dũng Nghiệp, vô nhà người ta lấy đồ xiết tiền nợ đó, thì cho nó illegal, đúng không? từ khi ông này ký tờ giấy là tôi mượn ông 500 đồng, nếu tôi không trả ông á thì ông muốn lại nhà lấy cái gì lấy. Thì khác phải có chữ ký, thì thật chữ ký phải có nhân chứng đàng hoàng. Nhưng mà nhiều khi á, khi người ta trả xong rồi á, nếu có ai mà chơi thiệt mà ký giấy đàng hoàng, đúng không?
Yeah.
Thì khi trả xong rồi bắt cái người chủ ký giấy rõ ràng lại tôi đã nhận số tiền này, chứ còn không ổng như trả xong lại tên này thua bài quá rồi cuối cùng nhào tới lấy đồ của ta nữa. Tại vì ông có tờ giấy nói vậy, nhưng mà thật sự ra nói về legal, chứ không thấy legal lại nhà người ta lấy đồ. Tại cái bất động sản nó chưa hẳn là của cái người mượn tiền luôn không, Dũng nghe thấy không?
Yeah.
Có thể của chung gia đình, có người vợ, của người con cũng là sở hữu chủ. Do đó mình không nên lấy mẫu nào ở trong nhà của ta. Rồi, sẵn đây chú mới nói luôn về cái luật mà những người công an là nhà mình, cảnh sát, tìm hay là điều tra những món đồ mất. Ví dụ như cái dàn máy hát của mình á, đồ xịn, ví dụ bôi bây giờ. Khi mà có người báo cáo là nhà đó, cái dàn đó là cái dàn mua đồ ăn cắp. Thì cái nhân viên là nhà họ sẽ hỏi câu là tôi là nhân viên này, ông bà có thể tôi chơi vô nhà không? Thì mình mới hỏi là vô nhà để làm gì? Nói là ở đây nghe nói có những cái vật mà ông bà đã mua của những người ăn cắp. Thấy không? Thì người chủ đó có quyền cho vô và không có cho vô. Một khi mình mời người cảnh sát đó vô trong nhà, thì trước khi họ xét, họ yêu cầu mình ký một cái tờ giấy quay về. Cái tờ giấy không cần phải có trách tòa lục soát. Mình đồng ý cho lục soát, không cần các tòa. Ok? Thì lúc đó viện cảnh sát đó mới có quyền lục tất cả các máy, cái nào thuộc về máy thôi nha. Dòm coi số serial number mấy. Còn ví dụ như á, mình chỉ mời vô nhà ngồi nói chuyện, thì người cảnh sát nó không được sự đồng ý mình, họ không được quay cái đích của cái máy quay lại coi cái số serial number mấy. Nếu họ làm như vậy không được sự đồng ý mình, thì dù cái máy đó có ăn cắp thiệt quý vị ra tòa cũng không bị dính tội gì hết. Mà tại luật Mỹ nó gọi là fruit on the poison tree. Tức là trái cây nằm trên cây độc thì không ăn độc được. Không ăn được. Những cái gì mà mình lục thấy và mình nắm giữ mà không được hợp pháp, thì tất cả những cái gì liên hệ với đó đều không hợp pháp hết. Mỹ nó có cái luật nó rất là hay. Do đó quý vị á, ở trên đất Mỹ này nhiều khi trong đài đây có những cái buổi mà ví dụ như Dũng Nghiêm hoặc là những anh em nói chuyện đài xưa ra cái gì đó, thì relate trong đó thì bắt đầu tôi sẽ nói chuyện để quý vị nghe. Tại vì trong thời gian mà quý vị chưa làm trên văn phòng biện lý, luật lệ hoặc là bên phòng luật sư, quý vị có những cái luật quý vị không biết đâu. Và quý vị thấy tưởng đâu bình thường bên đất Mỹ này cái bộ luật nó cao bằng gang tay. Do đó rất là nhiều luật ở đây. Do đó quý vị không biết là hiện tại bây giờ quý vị lên mạng, một khi mà quý vị gặp trở ngại lên mạng đánh trong đó coi luật lệ Texas nói gì gì. Ok.
Yeah. Cảm ơn sự chia sẻ của chú. Thưa chú, thời lượng của phần 1 hết, xin mời chú Brett ạ.
Dũng em nói lại sao nói nhỏ.
Dạ, thời lượng của phần 1 đã hết thì xin mời chú
Brett. Dạ. Cảm ơn Dũng em. Dạ.
Yeah. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160M. Và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn quay trở lại với phần 2 của chương trình. Hello, dạ Dũng Nghiêm xin kính chào chú tiến sĩ Trương Minh Ẩn quay trở lại với phần 2.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160M và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị, số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943, xin mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình và đặt những câu hỏi với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn nha. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì cái mùa hè này á là cái mùa mà như những chương trình trước thì chú cũng nói là vẫn xảy ra những cái vụ bỏ quên em bé trong xe, mà để cho em bé chết trong xe thì năm nào cũng xảy ra, và chú cũng đã nhắc nhở trong các chương trình trước rồi. Thì nhân cái nhắc lại cái sự việc này thì Dũng Nghị muốn hỏi chú là nếu như một người nào đó họ chứng kiến thấy một em bé bị bỏ quên trong xe mà họ phải vì cứu em bé họ phải đập kiến xe, đập xe để cứu em bé, thì họ có phải bồi thường tài sản?
Dạ, có tội vậy. Dạ. Cái người chủ xe có quyền thưa, nhưng mà đầu tiên cái người kia nếu mà cảnh sát làm khó dễ, mà đứa nhỏ ban đầu nó có vẻ nhiệt độ ở ngoài hơi cao, mà đương nhiên nhiệt độ ví dụ ở ngoài 78 đi, thì trong xe mà đóng cửa trong vòng 15 phút nó lên gần 90, thì khi mình thấy cái đó, nếu mà quý vị mà thấy đứa nhỏ còn khóc được, quý vị gọi 911 đầu tiên trước khi quý vị đập cái kính xe, hiểu không? Để quý vị cứ ngồi đi, mình lớn rồi mình suy nghĩ là đứa nhỏ này con mắt nó bắt đầu nó lơ lơ lửng lửng mà nó khóc mà nhẹ đi là bắt đầu nó sắp chết rồi đó. Thành ra quý vị có quyền làm bất cứ cái gì, sinh mạng con người nó lớn hơn cái vật chất, do đó quý vị làm không có cái gì sai hết. Đương nhiên ví dụ như cái người đó nói xe tôi không đập thôi, mới đợi này kia lộ hết thưa làm gì làm, nhưng mà nhớ kỹ rằng dính dáng vô đó cảnh sát có thể buộc tội về đưa đứa nhỏ vào cái chỗ nguy hiểm. Thì mình những cái tội gì mà dính dáng gì con nít hay rất là nguy hiểm cho chúng ta, mất đứa con muốn lấy lại đứa sau khi CBS lấy đứa nhỏ rồi, và tại vì mình bất cẩn, mình không xứng đáng làm cha mẹ, thì CBS nó lấy xong rồi á, quý vị muốn mang đứa con lại phải mướn luật sư một cái chuỗi đường dài để quý vị mang con lại. Mà quý vị nhớ kỹ rằng á, không có năm nào cái chương trình mà nói về những em bé mùa hè nằm trong cái xe nóng, không những cái đài 1160 AM do tôi nói chuyện, đó là Việt Nam, nhưng mà tất cả, hầu như tất cả các radio, đài truyền hình ai cũng thông báo hết. Vậy một năm cũng mấy ngày em chết vì vấn đề đó. Do đó quý vị nhớ kỹ, nhất là quý vị mà đẻ con đông, tôi không cần biết là quý vị nhớ hay không nhớ, khi mà lên xe mấy người mà quý vị nhớ số 5, và có nhiều khi ba nó chở đi đứa rồi còn 4, số 5, thì khi xuống xe quý vị phải đến đủ 5 rồi hay mới lắp cửa xe. Còn kỹ nữa, trước khi xuống xe coi hàng ghế sao. Những cái vụ một cái cậu trên Gia Lịnh mà để đứa con đi vô car wash, wash đã xong về nhà bỏ đứa con nóng chết, thì cái chuyện đó quên rằng cậu không phải đã đưa lại cái chỗ baby sit rồi. Thì đây là những cái chuyện mà rất là thương tâm, mình làm sao sống được cái hình ảnh đó. Do đó quý vị nhớ nhau, tập cho quen. Đây là cái mà tôi yêu cầu tập cho quen, dù xe lớn xe nhỏ cũng vậy. Trước khi lên xe, đi một vòng nhìn mé sau xe coi có ai, có chuyện gì lạ không. Có những người ta nó cải xe lên, nó nằm sẵn sao. Không phải là xe ngày nào cũng có, nhưng mà cũng đã có. Do đó ngừa bệnh hay trị bệnh. Và trước khi xuống xe, đóng cửa lại, thì quý vị đi xung quanh, dòm coi còn cái gì trên xe cần lấy ra hay không. Nhất là một đứa bé ngồi trên cái ghế mà em bé không bao giờ mà mình có thể miss được hết. Đó là cẩn thận. Ok. Và trước khi ra xe, lên xe, quý vị làm ơn đi dòm. Kỹ nữa ngồi, nếu mà không xuống được nhìn coi có đứa bé nào chú ý không. Đây là cái chuyện hay hiểu, nhưng mà đã có những đứa bé chui xuống dưới lấy cái bành đã bị kháng chết rồi. Thành ra những cái gì nói đây á, đã xảy ra rồi. Nhưng mà có nhiều người nói câu đó, ôi chuyện nói chuyện thần thánh làm gì có. Nhưng mà những người đã từng ở tù gì cái đó thì họ cũng nói câu đó rồi, họ là những người dính vô cái hoàn cảnh đó. Do đó cẩn thận là hay hơn vậy thôi.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì có một quý khán giả gửi câu hỏi hỏi là trong khi họ đi làm á, thì ở nhà có một nhóm người nào đó ở của một công ty nào đó đến nhà làm cable hay làm đường nước gì đó, thì làm bể ống nước ở nhà họ, thì họ rồi bỏ đi, thì mà họ lại không biết đó là người đó, cái nhóm người đó ở đâu và như thế nào, thì thưa chú, thì chú có tư vấn gì đến quý khán giả này
okay.
không?
Ok. Cái đầu tiên á, là mình hỏi hàng xóm có thấy chiếc xe đậu ở trước không. Thí dụ như ở thành phố Arlington thì nó có những người public work, họ có thể bận đồ đủ thứ hết. Mà đa số những người làm ở đường họ mang cái áo mà màu xanh mà đỏ đỏ rồi đó, đúng không?
Yeah.
Để cho người ta thấy. thì chiếc xe nào làm việc ở đó đều có cái bảng để là public work, còn forward thì thường thường ông để chữ public work để PW, nhưng mà có cái hình cái đầu bò quý vị biết của thành phố. Nếu mà một người nào mà lái một cái xe 7 lại đào á, ngay nhà quý vị mà quý vị thấy thì quý vị ngay tại chỗ yêu cầu hỏi ông từ đâu tới, ông đào đây làm gì, đào cái sân thôi. Tại vì á rồi mỗi căn nhà nó đều có east way đó, cái lằn mà để cho cái power line. Có nhiều khi quý vị mua nhà mà kế cái lằn power line chôn dưới đó, hoặc là dây điện ở trên đó, thì khi hư á, họ có quyền họ đến họ sửa. Còn á, quý vị bỗng dưng thấy một người nào đào trong sân mình ngay tại chỗ là hỏi là ai. Rồi nếu của thành phố cũng hỏi là ai, ông đến đây sửa cái gì. Phải nhớ cái sân của quý vị là của quý vị, hiểu không? Từ khi cái ống nước bị bể ở ngoài đường, họ đào, họ bới thì xới làm gì. Nhưng mà ống nước bể từ trong cái đồng hồ mình trở vô, là mình là người phải bỏ tiền. Nước chảy thì quý vị đáng chịu, không bao giờ thành phố làm hết. Nhưng mà có những cái thành phố, như là thành phố chú mà lỡ bể cái đó, mà tìm không được người ngay tại chỗ, chú cho nhân viên tới, làm ngay tại chỗ giúp đỡ quý vị. Ok. Rồi. Thì trong trường hợp này á, quý vị hỏi là đồng bào xung quanh có thấy ai làm ở đây không? Nếu họ nói tất cả đều cũng thấy hết thì qua nhà hàng xóm nghe xung quanh. Nếu không biết nữa thì cái quan trọng là nếu quý vị nhà có camera, lại lần nữa là nói về vấn đề an toàn của nhà cửa có camera ngoài, ai đào biết liền. Nhưng mà cái câu hỏi đây á, là đã xảy ra rồi hay là chỉ hỏi để trả lời thôi?
Dạ, đã xảy ra rồi.
Thêm chi tiết nữa được. Dũng Yên có biết thêm chi tiết không?
Dạ, không, chỉ hỏi là đã về nhà mới phát hiện ống nước nhà mình bị bể, mà nghe nói là có nhóm người nào đó đến đào đó thì...
Nghe nói là ai nói?
Dạ, chắc là nghe hàng xóm nói là ai đó đến đào rồi bỏ đi, thì bây giờ người đó muốn hỏi chú là làm cách nào để tìm ra cái công ty đó.
Rồi, thêm cái nữa đi. Đầu tiên mà nếu tìm không ra đó, thì lên cái văn phòng của thành phố á, hiểu không? Về vấn đề utility hoặc là water department, cũng như là lên gặp cái người thư ký nói cho tôi nói chuyện với người public work. Tại vì đa số những cái đào bới xới đâu đó, ống nước, ống điện, ống này kia là đều do public work hết. Những người người ta gọi là Việt Nam mình dịch ra chữ công chánh á, là public work á. Thì họ coi có nhân viên nào đến làm không. Nhưng mà không bao giờ mà nhân viên của thành phố làm bể mà nó không sửa hết. Thì ở đây nếu mà Dũng Nguyên có số điện thoại người đó, tại vì kêu họ gọi chú là chú hỏi chuyện, tại vì cái những dự kiện mà Dũng Nguyên nói chú nó không rõ rệt lắm, thành ra khó trả lời câu này lắm và khó điều tra ra ai dính dáng trong vụ này. Ok.
Dạ. Thì cũng xin quý khán giả nào đang nghe câu hỏi của Dũng Nghiêm và sự trả lời của tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thì nếu quý vị muốn biết thêm thì quý vị có thể gửi lại thêm thông tin vào đài nha. Số điện thoại của đài để quý vị test vào, nhắn tin vào là 214-732-5735, 214-732-5735. Thưa chú, thì cũng có một câu hỏi khác, thì câu hỏi này nó cũng là Dũng Nghiêm đọc thì thấy nó cũng là một cái sự việc hơi khó xử. Tức là có người hỏi là họ có một người quen do bị thiên tai ở một cái tiểu bang khác, mà người quen này thì cũng là không thân thiết lắm, chỉ là quen biết bên Việt Nam thôi, thì đến tìm đến nhà và ngỏ ý ở chơi vài ngày. Thì lịch sự thì họ mời vô nhà nói chuyện, nhưng mà sau đó thì lấy cớ là nhà cửa đã giống như do thiên tai ấy thì muốn ở lại, không chịu đi. Thì thưa chú, thì họ hỏi là họ hơi khó xử, là đuổi đi thì không đành, tại vì thấy họ có con nhỏ, mà nếu mà không đuổi đi thì thấy phiền phức cho gia đình quá, thì họ hỏi chú là họ phải làm như thế nào, thưa chú?
Ok, cái chuyện nó xảy ra bên Mỹ hay gì đó?
Dạ, bên Mỹ nè, đến Hoa Kỳ nè. Dạ.
Ok, cái đầu tiên á, thí dụ gia đình mình không thể chứa những người mà, thí dụ bà con hay thuộc thì nói, nhưng mà người mình không biết á, mình không chứa trong nhà, mà yêu cầu đi á, thì không chịu đi. Thì bây giờ đó, ok, thí dụ như đối chú mà con có hoàn cảnh, thì ở đây á, nó có những cái cơ quan từ thiện để giúp đỡ vấn đề shelter đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Cái nạn lụt rồi, hoặc là cái người mà lỡ bước rồi đó, hôm nay shelter của Forward rồi để kia là những cái shelter nó nhiều khi trống người ta cho ở một hai bữa hoặc là tạm đến khi tìm được, chứ không thể nào nói tôi bị thiên tai ở vùng đó tôi về đây và tôi nằm dại trong cái gia đình nào. Đối với chú thì những người đó chú không cho ở đâu, phải không? À, tại vì á khi đã cho ở rồi mà muốn đuổi người ta đó thì bắt đầu phải ra tòa hòa giải động quyền Justice of the Peace để eviction nếu họ không chịu đi. Đã mang vô rồi, mang vô thì dễ mà đuổi đi rất là khó vậy.
Dạ đúng.
Dạ, giờ đâu đối với chú thì không nên cho. Và nếu mình có tiền á nó ok tôi sẽ mướn cho gia đình một tuần lễ chỉ có 500 mấy thôi à. Đối chú thì chuyện đó có những người anh em ở đây có tiền cũng giúp đỡ được. À, tôi muốn cho gia đình ở ngoài đó. Còn cái chuyện cho trong nhà. Bây giờ đừng có nói câu gì chứ. Cái đầu tiên là mình không biết những người này là ai. Nghe thấy không? Và chỉ nghe có người giới thiệu nó ở vườn đó có ông Việt Nam đó. Cái mình không thể cho vô nhà. Tại vì bên đất Mỹ thì nó không giống Việt Nam. Ở Việt Nam á, cái thành phố nó nhỏ. Quý vị làm cái chuyện bậy trận đầu trận sớm cũng bắt được. Còn qua Mỹ này á, quý vị nhớ kỹ là khó lắm. Và sẵn cái câu chuyện của Dũng Nghiêm á, thì chú mới nói câu chuyện cách đây khoảng chừng 40 năm. À, khoảng 40 năm, 38 năm trong cái thời gian chú làm cảnh sát bắt đầu. Thì có một cái gia đình giàu có quán ăn đồ ở trên New York. Hai ông bà này thì không có con cái. Thì có cậu kia thân sơ tắc sở mới nói là qua đây thất nghiệp, con cái bỏ tiểu bang khác đi về đây kiếm chỗ làm ăn. Thì ông bà này thấy ok thôi, mình nhà cửa to lớn cho ở. Dũng Nghiêm có biết là sau khi ở 3 tháng rồi thì tên này và trở thành giống người thân trong gia đình thì bắt đầu cướp ông già nhà bà nhà này mà lại giết luôn hai ông bà nữa. Thì cái kê này chú cũng có info là sau khi cái cậu đó từ New York lái xe về Texas vì cái đèn xe hư mà ông ta bị cảnh sát răng rây ngừng, thì chú nhớ là răng rây từ lâu lắm rồi, thì cậu này lại nghĩ rằng ông ta là đã bị bắt, bị trần bắt, do đó chưa xuống mở miệng thì I'm guilty vậy thôi. Cuối cùng cảnh sát mới liên lạc qua chú, rồi tại vì lúc đó mà kiếm thông dịch viên khó lắm. Do đó nhiều khi mình ông bà già nói câu vậy, cứu vật vật trả ơn mà cứu nhân nhân trả quá. Do đó quý vị có thương thì cũng nên thương, nó có chừng mực, tại bên đất Mỹ này nó phức tạp lắm. Do đó quý vị muốn gì an toàn đừng bao giờ mang người lạ vô nhà hết. Ok. Ngay cả người lạ có bồng đứa con cũng chưa phải là an toàn. Giống như cái vụ cướp ở thành phố Irvine mà chú nói đó. Vô đề bị cướp 2 lần, rồi lần thứ 3 nhất định không ở cửa, sợ quá. Thì có một cái cô Việt Nam bồng đứa con, đứng ngay cửa, tay cầm chai sữa đổ, gõ cửa, cần giúp đỡ. Cô thấy tội nghiệp á. Mở cửa ra cái cô này vừa nằm trong tó, mở cửa, dịn cửa, cái đám kia vô cướp cổ quýnh cô rồi chết. Hiện tại bây giờ cậu vẫn còn sống ở Vịnh mà làm như khờ khờ bị cướp 3 lần mà bị quýnh nặng lắm rồi. Do đó, cái gì có thương người thì cũng có limit. Ok, đừng có thấy ai cũng tội nghiệp mà đưa về nhà. Quý vị sẽ mang nợ. Không phải là ai cũng xấu hết nha. Nhưng mà người bệnh hơn thì bệnh đi. Ok.
Thì cái trong câu hỏi này thì có cái chi tiết đó là họ nói là cái người này cũng có quen và chỉ điều không thân thiết thôi, cho nên họ mới mời vô nhà thì mới ở lì luôn. Và thứ hai cái điều họ băn khoăn là tại vì cái gia đình này có con nhỏ dưới 5 tuổi thì họ nói nếu mà họ đuổi ra đường thì họ có bị vi phạm. Họ có
không, nhà cửa của mình, cái tấm lòng mình cho không là của mình, chứ không luật lệ nào nói ok tại vì có con nhỏ bắt buộc phải cho vô nhà. Bên đất Mỹ có vụ đó. Nhưng mà nếu mà đã ở rồi mà trong thời gian trời quá nóng hoặc trời quá lạnh, quý vị không có được quyền đuổi, ngay cả cho mướn nhà mà họ không trả tiền mà nhiệt độ nó xuống dưới cỡ chừng 10-15 độ quý vị không thể đuổi người ta ra khỏi nhà. Ok, dù có ra tòa đi nữa cho nên là ok, trong thời gian này được cho 2 tháng nữa bắt buộc phải dài khi nhiệt độ đã đỡ rồi, chứ không bao giờ đẩy người ta ra trong nhiệt độ lạnh hết. đừng đem cái vấn đề con bé nhỏ mà nói bắt buộc phải cho, không có luật lệ nào nói như vậy.
Tại vì họ sợ là nếu mà đuổi có những người có gia đình có con nhỏ, họ mang tiếng là bị bạc đãi trẻ con đó, thế nên họ cũng ngại, họ không dám.
Đâu có bạc đãi trẻ con là khác. Ví dụ bạc đãi trẻ con là không nuôi dưỡng, gọi là bạc đãi trẻ con, gọi là neglect tiếng Mỹ, nó khác. Còn bị trẻ con là đánh đập. Ok. Rồi thành ra đây là không ai chuyện đó. Nhà mình có quyền cho ai ở không, nhưng mà đối với chú cái gia đình lần sau, ví dụ thấy những người đầu dai vậy đó, gọi 911 yêu cầu cảnh sát tới giúp đỡ. Cảnh sát tới có bắt ấy đó, nói ok bây giờ ông bà cần đi đâu chúng tôi giúp. Và hỏi cái nhà này, ví dụ như cảnh sát sẽ hỏi là ông bà có đồng ý cho ở không, nói không, ok để cơ quan cảnh sát sẽ tìm những cái xã hội á, chương trình xã hội ở trong vùng để tự giúp đỡ mình, đừng cho ở trong nhà quý vị. Từ khi quen quý vị biết người ta thì khác, khó lắm, nhớ nhiều.
Dạ. Quý vị. Cảm ơn chú. Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình thì chú có gì nhắn nhủ đến quý thính giả không?
Thì một lần nữa nhắn nhủ quý vị trong cuộc bầu cử nó sắp tới, chỉ còn có khoảng chừng chưa tới khoảng 10 ngày. Thì quý vị nào nhất là ở Houston City, nhớ rủ bạn bè anh em đi bầu cho đâu. Mình người Việt Mỹ gốc Việt ở đây, lấy được chức thị trưởng trong một thành phố mà 80% là người Mỹ trắng, không phải là một chuyện dễ. Mà mình để thua những người Mỹ trắng mà chú dùng chữ hơi vô danh chữ tốt, thì cái chuyện đó không xứng đáng, hiểu không? Đương nhiên, chú sẽ ở đây hết nhiệm kỳ của chú, thì chú cũng phải ra đi, người khác phải làm vị trưởng chứ không phải làm hoài. Nhưng hiện tại thành phố đang phát triển, quý vị đừng có nghe những cái lời mà phép thoát tôi thay đổi này kia, thành phố này không cần thay đổi gì hết. Và thành phố chú đứng hàng 91 trong tiểu bang về thành phố phát triển và thâu tiền thuế nhiều nhất, không phải tiền thuế cao nha, tiền thuế nhiều nhất, tức là cơ sở về rất là đông. Do đó quý vị hãy ủng hộ tôi bằng cách nhờ anh em. Còn quý vị nào ở xa đó, thành phố như Gia Lịnh, chỉ có những anh em ở trong Houston City á, thì cũng khuyên là đi bầu. Tại vì Việt Nam mình hay có câu này, Dũng Nghiêm, ôi bữa nay bận quá thôi, khi khác bầu đi, rồi tới cái giờ chót thì bầu cũng được. Rồi khi nào quý vị nhớ kỹ nha, có gần mười mấy ngày cho quý vị bầu, gần chục ngày. Mà quý vị nói rằng là trong 10 ngày đó có những buổi tổ chức từ 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều, như thứ bảy chủ nhật từ tới nữa đó, sau ngày 24 thì sẽ có một tổ chức đó. Thì quý vị tới 7 giờ tối chẳng lẽ quý vị làm cả sáng cả chiều bầu được hay sao? Ráng cố gắng bầu để giúp đỡ. Còn cha mẹ ở nhà bị bệnh, xin cái giấy bầu tại nhà, họ gửi cặp bao thơ về để bầu. Mỗi lá phiếu đều là quan trọng hết. Thì cảm ơn quý vị. Ngày thứ bảy này chúng tôi sẽ đi trong những khu phố trong thành phố để vận động bầu cử. Thì nếu quý vị nào có muốn đi giúp đỡ tôi, thì xin quý vị gọi số điện thoại 682-360-7250, 682-360-7250.
Dạ thưa chú, có người gọi vô chương trình để Dũng Nghiêm tiếp hả?
Ok.
Hello, dạ xin chào. Hello. Hello. Chương trình trong nhà ngoài ngõ xin nghe ạ. Hello.
Bên mình cái đường dây có bị trở ngại.
Hello. Dạ, cái vừa quý thính giả, chương trình xin cáo lỗi với quý thính giả là chương trình đã hết thời lượng nha. Có gì quý vị có thể gọi vào chương trình lần sau. Thưa quý thính giả, chương trình trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Nẫn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị muốn nghe lại hoặc là muốn đặt những câu hỏi thì xin mời quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nẫn đã dành thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình. Xin chúc chú tiến sĩ Trương Minh Nẫn cũng như quý thính giả nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Cảm ơn Vũ Nghiêm và đặc biệt cảm ơn tất cả quý vị khán giả đài 1160 AM đã ủng hộ chương trình trong nhà ngoài ngõ. Hẹn gặp lại tuần sau. Bye.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.